problème. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue tu rôdes.
Nhà Quyên Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. À, chào anh Bùi Hữu Liêm. À, bên Dallas đây vừa rồi có một trận bão đi ngang qua, cũng mưa xối xả thưa anh. Không biết bên anh trời như thế nào anh?
À, cũng bình thường, cũng tại vì trời của vùng Central Florida này thì chiều nào thường đa số cũng có mưa hết. Bữa nay thì chưa thấy mưa đây. Đó, nhưng mà mưa thì cũng mưa rào, mưa chừng cỡ nửa tiếng hay gì rồi hết thôi. Thì mọi chuyện thì thời tiết thì cũng tốt đẹp, hurricane thì chưa thấy tới đó, thì dạ đó là chuyện thời tiết.
Vâng, nói đến Florida là mình phải nhắc tới hurricane, thời tiết Florida, khí hậu thưa anh. Vâng, là bên đó là nổi tiếng những cái trận bão ở ngoài biển. Nhưng mà thường thường Florida có bão hay thăm viếng thì cũng có những cái sự kiện khác, cũng nhiều khi ở Florida mình cũng vui như ca nhạc, hoặc là không biết ở dưới kia cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta có hay tổ chức ca nhạc không anh?
À, thì đó thì có, thì chiều nay nè là có ca sĩ Tuấn Anh, hình như là Tuấn Anh cũng ở Houston hay ở Texas hay sao đó, thì Tuấn Anh qua đây trình diễn, rồi cũng chương trình để cái cộng đồng người Việt ở Orlando là cũng mua quảng cáo bán vé để gây quỹ cho bữa nay, mà đã nghĩ để chuẩn bị để dành tiền cho cái Tết Tết ba mình đó. Thành ra thì đó thì Bùi Liêm cũng có mua vé ủng hộ. Mà một phần thì cũng ca sĩ Tuấn Anh là qua trại tị nạn cùng thời với Bùi Liêm, qua sau Tuấn Anh qua sau khoảng chừng vài ba tuần gì đó. Đó, thành ra rồi từ đó tới giờ chỉ thấy trên TV hay gì thôi, chứ cũng chưa bao giờ có dịp gặp lại hết. Đó, thành ra thì tới thì cũng giống như bạn cùng thời trại tị nạn đó, thì tới làm quen.
Vâng.
Đó,
thì ca sĩ Tuấn Anh Nguyên Hoàng nhớ là nổi tiếng là có cái bộ râu, không biết là hồi ở trại tị nạn ca sĩ đã để râu chưa anh?
không có. Đó, mặt mày đẹp trai lắm, mà kiểu đẹp trai thế, và bây giờ cũng có cái nét đẹp trai khác, nhưng mà hồi đó thì cứ để cái kiểu đó, thì nếu mà đi đáng lẽ là cũng nên để kiểu đó, để ra ngoài mà hải tặc nó dòm nó sợ rồi nó bỏ chạy luôn. Nhưng mà không, thì thấy cũng bình thường lắm. Mà đi vô trại tị nạn thì cũng có tiền bạc hay sao, thấy cũng sáng sủa lắm, không có bị cướp hay sao, thấy mặc đồ vô thường thường, nhiều người vô là áo quần tơ tả hết, mà vô mặc quần jean đồ đàng hoàng, thấy giống như đi du lịch vậy đó.
Hay là hồi đó ca sĩ Tuấn Anh đi vượt biên bằng máy bay anh.
Rồi có vợ cũng cô vợ cũng đẹp, rồi có đứa con đó, thành ra nếu mà gặp thì sẽ hỏi lại là đứa con đó bây giờ nó sao rồi. Tại vì nếu mà như vậy nó cũng phải hơn 40 tuổi rồi chứ không ít đâu. Đó, thì hồi đó thấy nó nhỏ, sinh trước đó mấy tháng gì đó sao đó. Đó, thành ra bây giờ là từ năm 81 tới bây giờ này là cũng 41 năm rồi, chắc nó cũng 41, 42 tuổi rồi.
Vâng, như hồi đó ở tị nạn anh có được anh xem ca sĩ Tuấn Anh hát không anh?
Có, tại vì thực sự ra mình cũng đâu biết Tuấn Anh là ai đâu. Mình cũng dân, mà Tuấn Anh thì chắc chưa đến nổi giống như Khánh Ly, Lệ Thu các thứ khác đâu. Nhưng mà chỉ có sinh hoạt ở Sài Gòn. Nhưng mà mấy người bạn ở trong đó đi chung á, thì là dân thích nhảy đầm hay gì này khác, thế khác liên lạc với dân nghệ thì có biết Tuấn Anh. Đó, Tuấn Anh cũng dạy nhảy đầm hay gì đó ở trong cái thời sau 75, mà dạy nhảy đầm là chắc cũng dạy chui quá. Rồi cái đài hay là Tuấn Anh tự giới thiệu, hay là những người trong ban là tiền tin của trại họ biết thì nói giới thiệu đây có ca sĩ Tuấn Anh tới trại Tuấn vượt biên tới trại chúng ta, rồi cũng có lên ca hát thì cũng có đóng góp văn nghệ lúc đó.
Vâng. công nhận cái quãng đời mà ở những nơi như trại tị nạn phải nói là nó cũng thú vị phải không anh? Nó sau này ở Mỹ thì mình không thể mà có những cái kinh nghiệm như vậy được. Mặc dù Nguyên Hoàng nghĩ cái thời gian mà ở trại tị nạn có lẽ nhiều khi là nó lại hạnh phúc nhất hơn cả khi mình qua Mỹ đó. Vì khi mình bước chân xuống Mỹ là mình bắt đầu lo thứ này thứ kia, công việc làm cái này cái kia. Chứ khi mà trong lúc mà ở trại tị nạn đó, thì mình giống như là mình sắp sửa được lên thiên đường vậy. Tức là lúc đó mình không có lo. Cho nên cái
như Hoàng nói cũng đúng đó. Thì có cái hai giai đoạn của trại tị nạn là giai đoạn đầu thì ở cho lúc đó nhiều người đông vui lắm, thành ra nó cũng thiếu tiện nghi chứ không phải không. Nhưng mà khi qua tới Gia Lăng là cái đoạn cuối á, thì nghe nói Ba Tăng đó thì ở bên Phi nó còn tốt hơn, nhưng mình đâu có được lựa chọn đi đâu đâu. Thành là cái đoạn cuối của mà khi được Mỹ nhận rồi thì đi qua Gia Lăng, thì có những cái ông thầy mà dạy mình, để huấn luyện mình đi dạy tiếng Anh á, thì hai vợ chồng đó người Mỹ, thì họ nói rằng là ở đây là thiên đường. Mình tưởng mình paradise, mình tưởng là mình nghe lộn nha, mình tưởng là mình không biết, mình ngạc nhiên. Thì đó thì ông nói là ở đây mọi chuyện đều, tụi tao ở đây đều free hết, không có gì hết, không lo lắng đồ gì, không có trả tiền gì hết. Mình không hiểu được, mình cho tới thì qua tới Mỹ tới một khoảng thời gian, lúc đầu cũng không hiểu nữa. Lúc đầu mình lo vận động để mình lo cái xây dựng cuộc sống, thì mình đâu có tất cả mọi chuyện, mình coi như là mình đâu có thì giờ nghĩ tới thiên đường hay là gì nữa đó. Nhưng mà rồi tới một hồi thì nó cứ chồng chất thì mới hiểu được cái ông kia ông nói thì là có lý do đó. Thành ra và cũng có duyên liên lạc được, chưa gặp nhau nhưng liên lạc qua email điện thoại, thì cũng nhắc lại cho hai vợ chồng đó là ngày xưa có nói cái câu đó. Bây giờ thật là nhiều năm rồi thì mình mới hiểu được cái câu của cái hai vợ chồng đã nói đó. Thì anh nhắc, tự nhiên nhắc ra một chuyện là mình lại nhớ thêm những câu chuyện của ngày xưa.
Vâng, thì đúng là cái thiên đường, cái mấu chốt là thiên đường ở chỗ là mình sống, mình không phải lo toan, không buồn phiền, phải không anh? Cái đó là cái quan trọng. Chứ còn mà bây giờ mà mình được lên thiên đường mình ở mà mình bụng mình cứ lo, giả sử thôi, mình khi bố mẹ mình mất thì khi mình nghĩ là bố mẹ mình chắc lên thiên đường, nhưng mà khi mình lên thiên đường mình tìm hoài không thấy bố mẹ mình ở đâu thì tự nhiên đâm lo, không biết ông bà cụ có bị ở dưới địa ngục hay sao đó. Tự nhiên không cảm thấy là cái hạnh phúc ở thiên đường nữa. Cho nên Nguyên Hoàng nghĩ cái quan trọng không phải thiên đường hay là địa ngục hay là hạ giới, cái quan trọng là trong lòng mình, nếu mà cuộc sống mình thanh thản, không phải là lo toan mọi những cái chuyện hàng ngày, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy như là ở thiên đường. Cho nên ông bà Mỹ ông nói là đúng. Nhưng mà Nguyên Hoàng thấy là anh cũng đang sống gần thiên đường đó, tại vì thấy cuộc sống của anh Bùi Hữu Liêm sao nó khỏe quá đi. Nguyên Hoàng ước ao, không ước ao trúng số mà ước ao được như anh đó. Khi thì Cali, khi chỗ này chỗ kia, khi thì gặp người đẹp này, hoặc là gặp ông này ông kia, tức là phải nói rất là phong lưu.
Anh như là cánh chim bạc gió nè, lúc ở đó này, lúc chỗ kia.
Để sửa lại chữ là trong người bên Phật đó, nó chữ niết bàn á. Niết bàn nhiều khi nó ở trong cái tâm của mình mà nó bình thản hoàn toàn, không có cái gì hết á, thì cũng đó là một cái sự niết bàn rồi đó. Thì nhã quyên cũng nên phải chúc anh Vũ Liêm là sinh nhật nha. Cách đây mấy ngày là ngày sinh nhật
đó, thì ngày sinh nhật của mình á. Nhã quyên với anh Nguyên Hoàng hát happy birthday cho anh không?
Thôi, được rồi. Tại vì có người hát thì cái ngày 2 tháng 9 á, thì thực sự ra là không biết sao Vũ Liêm thì cuộc đời hay dính líu đi ra đi, thì ngày 30 tháng 4 là rời khỏi Việt Nam, mà không phải năm 75 mà năm 81. Rồi cái ngày sinh của mình cũng đâu có biết đâu. Mình cái sự lựa chọn là mình ngày 2 tháng 9, ngày xưa mình cũng chả biết mình là gì nữa. Thì sau này mới biết đó là ngày Quốc Khánh, khi mà sau 75 là biết là ngày Quốc Khánh. Rồi mình cũng chưa có thừa hưởng được gì.
Không, chỉ có là, cái là anh sinh trước cái ngày Quốc Khánh phải không?
Đúng rồi, ngày 2 tháng 9 là Quốc Khánh của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó.
Tức là thì, họ bắt anh á, chứ không phải là anh bắt trước họ.
Không có, thì đâu có biết. Mình mẹ sinh giờ nào thì mình sinh ra ngày đó, sau này mình là mới biết. Đó, thì rồi cái ngày đó cũng có nhiều cái chuyện cũng hay cho ngồi viết lại cho mọi người coi cái ngày đó. Thì là cái ngày đó là cũng xui, chú ý là đi ra chơi banh, chơi banh rồi cái bị té ăn cái cái sưng huyết tình, là nghĩ là thôi vậy thôi. Chiều thì lại có mấy người hàng xóm dắt đi ăn đó, rồi mừng sinh nhật rồi đi ăn tiệm Thái Lan rồi đó. Thì đó thì khi nào mà anh Nguyên Hòa với Nhã Tiên ai là người thích ăn cay?
Ăn cay hay ăn chay anh?
Ăn cay ăn tức là very spicy đó.
Tức là ăn cay mà không có hát hò gì đó. Ăn cay mà không có hát.
Ăn cay, anh ăn cay.
Thì không cay, ăn cay không có chữ, không có hát thì mới thành ăn cay.
Ăn cay. Nóng ăn cay lắm á, giống như ớt á.
Vâng, thì đó thì
anh đang nhăn Nhã Quyên là anh đang chơi chữ ở trong đó, là anh drop chữ H đi á.
À không thì
dạ
thì,
mà không thì, có để ý, không
thì
có để
nó
ý.
Cũng có lý do hồi đầu anh là kiếm cái này là vì có người bạn ăn chay hoàn toàn mà đi qua đây, thành ra mình thì ở nhà đâu có biết nấu đồ chay, thì mình cũng đi sợ thử tất cả những nhà hàng nào mà ăn chay thì nó lại lòi ra cái nhà hàng này, thì nó vừa chay vừa mặn. Thì trong đây thì cũng có những món chay nhưng mà mình ăn món mặn, thì có những cái món nó cay dữ lắm nhưng mà nó cho mình sự lựa chọn, tức là muốn cay nó gọi là all the way, tức là tối đa luôn, hay là từng cái đó thành ra thì phải hỏi là vậy. Chứ thực sự là cũng có những cái món nó cũng không có cay đó, thì đi chơi ăn đó rồi cũng không cái ngày tưởng là mọi chuyện bình thường, thôi kệ nó, đi khám thử thì x-ray nó chụp ra là nó nói có bị nứt từng ngay cái chỗ mà mắc cá đó.
Tức là cái sơn bây giờ chứ
họ giới thiệu đi orthopedic mà bây giờ cuối tuần rồi đó, thì chắc phải tới thứ ba mới gọi để biết có orthopedic không đó. Thì orthopedic là bác sĩ về chuyên về xương á,
vâng.
Chứ không phải là chỉnh hình gì đâu đó, thành ra thì cái ngành đó là học cũng khó, mà mấy cái người đó mà họ ra họ làm cho sport medicine đó, làm và mấy cái người cho football hay gì đó thì kiếm được nhiều tiền lắm. Vì cái người mà football hay là người này nọ thì bị nhiều cái hello,
vâng anh cứ nói ạ.
Dạ, thì là bị nhiều cái thương về xương về cổ này nọ đó, thì bây giờ Vũ Lương sẽ phải đi gặp cái đó thì cũng biết họ làm được gì cho mình.
Vâng,
vì nó tích thôi chứ không phải là nó gãy.
Vâng, thì cũng thì không lâu có đau gì lại lắm. Vâng, thì cũng đỡ. Vâng, thì như Nguyên Hoàng đó, Nguyên Hoàng thực ra làm cái ngành bác sĩ mà chuyên về cái đó, thường thường thân chủ khách hàng bệnh nhân đó là như anh nói là dân chơi thể thao thì thường có tiền. Nhưng mà như Nguyên Hoàng cũng vừa cách đây hồi tháng trước đó cũng đi cắt cỏ mà gặp trời, tức là nắng quá nên Nguyên Hoàng đợi tắt mặt trời mới ra ngoài cắt cỏ, thì trời tối không thấy đường nên chân đạp lên cái cục đá nó to, thì cũng tưởng là bể mà mắt cá, nhưng mà hóa ra là hình như chỉ bị bong gân thôi, cho nên vâng, thì trường hợp của anh là
chưa, anh cũng tốt cả năm mình đi té mà cái đôi giày vẫn còn, vẫn vớ đầy là các thứ khác, nhưng mà nó cũng hơi đau lúc đó, cái đứng dậy chơi tiếp nữa mình đang không chơi nó hết cái game đó thôi, cái nghỉ, thành ra mình nghĩ là chắc cũng chỉ mong thôi, nhưng mà chắc là bây giờ già rồi, thành ra cái xương đó sao đó thì không hiểu, thì nó nói là bị hơi bị nứt hay cái gì đó. Đó thành ra thì mới thấy là tưởng là mình chuyển qua pickleball này thì chắc chắn không có chuyện gì, bây giờ thực sự thấy nó cũng thể thao nào nó cũng có cái rủi hết trơn á đó. Rồi mình mua gắn đầu này để coi như cái chân cái đầu gối không bị, rồi có những cái đồ mình bọc vô là có thể rằng là cái chỗ mà cái cườm tay đó đó thì không biết cái gọi là nó gọi là cái việc gọi là gì thì cũng dễ bị á, có nhiều người bị ngay đó. Nhưng mà đó mình thì có những cái mà đánh mấy cái môn này á, nó hay dễ bị những cái mà rung rung khi mình đánh mạnh, rồi cái banh nó dội vô trong cái vợt rồi nó ấn lên á. Thành ra cũng có những chỗ mà vibrate mấy cái nerve á, thành ra cần phải cột buộc những cái chỗ đó để cho nó không có cái lon ra mà sắc. Nhưng mà rồi mình mua mấy cái đó là cái chuyện chính, chỗ cái mà cái thì là mình nghĩ chắc không bị. Cuối cùng bây giờ là mua lại bị rồi mới mua.
Vâng, thật ra thì chơi cái môn thể thao gì nó cũng có cái nguy cơ bị chấn thương. Có cái môn thể thao không biết là đua ngựa hay gì mà tiếng Mỹ gọi là die in the saddle, là môn gì anh mà chết kiểu đó thôi anh?
À, chết tinh linh ngựa, cái đó. Cái đó không biết là cái đó là không biết Nguyên Hoàng dùng chữ bóng là Thượng Mã Phong hay gì.
Ồ, vậy
còn,
ồ,
còn cái cái mà ngựa thì đương nhiên nguy hiểm rồi. Có cái ông gì mà đóng vai đóng phim Superman đó.
Ồ,
nó cũng cuối cùng là bị gãy cổ hay gì rồi cũng sống như vậy bao nhiêu năm sau rồi ông cũng chết ông Chris. Superman đó.
Thấy ông đi xe lăn.
Môn chơi đó là nó rất là nguy hiểm. Môn chơi đó là hoặc là anh Nguyên Hoàng với ở quê mà quay phim Gone with the Wind đó. Thì cái ông đó nó ông một ông vai chính đó, đó với lại chồng bà Violet thì có nhau đứa con đó, đứa con đứa nhỏ ông xinh lắm. Cho cỡ người Bunny thôi nó té nó cũng chết.
Nhưng mà đó là cái trường hợp té ngựa còn còn cái trường hợp mà die in the saddle là nói như anh là tiếng Việt mình gọi là trúng gió trên lưng ngựa phải không anh?
Cái đó thì có không biết có thể ra hay không thì luôn cũng không biết, nhưng mà nếu mà cái đó là tức là nó ý nó nói là chắc là mình cũng biết là diễn tả thôi diễn tả, nhưng mà tại vì có cái ý nghĩ khác là nói là giống như khi đang làm tình đó thì cái đó nó hay xảy cho người đàn ông, nhưng mà người á mới nói nếu mà người phụ nữ á họ nói là nếu mà thường thường cái phụ nữ ở Mỹ thì không có, chứ còn phụ nữ Việt Nam hay có kim hay cái gì
mà cái trâm đó
ở trên đầu mà cái gài tóc á,
vâng,
thì lấy cái đó nhọn ra nhấn lên cái huyệt nào ở trong cái xương sống hay gì đó
sau óc
thì là sẽ cứu được vậy. Đó thành ra cái đó thì có nghe những chuyện ngày xưa rồi nhưng mà mình cũng không biết.
Vâng, thì hồi xưa là khi mà đưa dâu đó thường thường người mẹ là tặng con gái mình cái đó thưa anh. Tức là
thành ra bây giờ anh Nguyên Hoàng này nghiên cứu kỹ thành ra như vậy rồi.
Không, cái này là từ Nguyên Hoàng tình cờ nghe thôi
chứ Nguyễn Liên thì cũng không biết lắm cái chuyện đó lắm, thành ra mình.
Vâng, thì Nguyên Hoàng sợ không chết ngoài chiến trường, Nguyên Hoàng không có sợ, chỉ sợ là chết trên đất ngựa mà nó mang tiếng.
Thì bây giờ thực sự ra rồi cái đó là mình nếu mình nói ra thì mình thực sự ra mình không biết được mình chết bằng cách nào cả. Thành ra mình bảo vệ cái điều này rồi cuối cùng mình chết bằng chuyện khác. Thành ra cái đó thì cũng không biết. Thành ra làm sao mình đề phòng đến vụ đêm là cái chung là có cái vớ mà để bọc lên trên đầu gối rồi. Rồi ngày hôm trước là mua cái chỗ kia là để khỏi bị rung tay mà lâu ngày nó bị chấn thương. Đó, mà lại dòm biết tiền có mấy chục đồng à. Biết tiền là không có mua cái gót chân với lại cái măng cá. Mình nghĩ chắc mình cũng bị cái đó. Nhưng mà nếu thực sự ra ngồi nghĩ lại, mua đó cũng có thể là nhẹ hơn, có thể là nứt khỏi nứt. Chứ còn nó té thì nó vẫn té thôi, chứ đâu có dính gì cái chuyện mà nó không té.
Thực sự thì Nguyên Hoàng thấy là cái đa số cái chấn thương là do té, mình không biết té thưa anh. Ngay cả người lớn tuổi mà bị chấn thương nhiều khi cái ví dụ như bị tai biến chẳng hạn, nhiều khi cái tai biến nó không làm cho mình chết mà chính vì khi tai biến mà té đó rồi đầu
right,
nó
right, right,
là
right,
chính
right,
cái đó
right.
Thì Nguyên Hoàng thấy những người mà học mà nhu đạo đó, Nguyên Hoàng nhớ hồi xưa học judo là 3 tháng đầu tiên là ông thầy ông bắt tập té đủ kiểu thưa anh, té ngựa, té sắp, té đủ kiểu. Thì sau này Nguyên Hoàng thấy học nhu đạo thì không có đánh nhau với ai hết, nhưng mà ứng dụng cái té đó, nó Nguyên Hoàng té xe, té nhiều khi đi trong làm việc trong hãng, người ta chùi nhà mà Nguyên Hoàng không để ý đó, mình trong văn phòng mình bước ra cái đưa cái sàn nhà nó trên té cái rầm. May mà học hồi xưa tập nhu đạo quen té đó, Nguyên Hoàng té cái đứng dậy đi lại bình thường chứ không có bị gì.
Trúng té trúng thế có thế thì mới được,
không,
còn điều khi họ ngốt không có nó phải tập cái sự quen thuộc quen cái đó thì như vậy thì lỡ về cái lúc đó nếu mà chắc có học cái gì không biết có đỡ hay không, mình cũng mới thành ra bây giờ thì thấy đọc lại trong mấy cái kia thì người ta nói thôi mình phải đi học cái kỹ năng để ấy chứ đừng có nghĩa là hơi bạo dạn khác nhiều khi bị. Thành ra cái kỹ thuật nó quan trọng hơn là dùng sức hay là dùng chạy, dùng quá sức khi cái môn chơi của mình.
Thì đó, thì nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ là cái trong cuộc sống á, cái quan trọng nhất là mình phải học cách té thưa anh. Không những cái té trên sàn nhà, té trên mặt đất, nhưng mà té trong tình yêu mà tiếng Anh gọi là fall in love đó, rồi té trong đủ thứ. Tức là tóm lại mình mà giỏi té đó thì mình coi
dễ đứng dậy.
Vâng, thì đó chứ còn mà mình không
dễ,
biết cách té
dễ bình phục hoặc dễ đứng dậy, chứ còn có nhiều cái té nó nằm luôn luôn không có mất nhiều thời gian lắm, đứng không nổi.
Vâng, nhưng mà cái té mà tiếng Việt mình gọi là ngã lòng đó, thì ông Phùng Quán ông nói là ông vịn câu thơ ông đứng dậy, chứ không phải ông nhờ ông học kỹ thuật gì thôi. Có những phút ngã lòng tôi vịn câu thơ mà đứng dậy thì có lẽ vâng. Mới
câu
nói
thơ, câu thơ của ông cũng dữ dội à, vịn cái đứng dậy được. Mà anh, nếu mà anh Bùi Hữu Liêm không có học nhu đạo, cứ anh cứ học nhu mì chắc cũng không té đâu.
Thì đó, cái những bữa nào thì có mình kiếm đề tài ở đây, nó có cái môn là gì đó, sushi su gì đó, sushi, cái đó cũng là một cái dạng nhu đạo. Mà ngày xưa đọc cái tiểu thuyết Gián Điệp Giác Tháng Tám là cái đó nó còn giỏi hơn nhu đạo nữa đó. Thì sushi gì đó, không biết anh nghe mà biết cái đó.
Nếu là jiu-jitsu là cái môn nhu thuật anh, chứ không phải.
Rồi, cái đó đó thì đó là cái cao, đẳng cấp cao hơn nhu đạo hay
không? Không phải, thưa anh. Cái nhu đạo là cái ông Kano đó, ông hồi xưa ông học nhu thuật rồi ông thấy cái nhu thuật đó nó mang tính đánh nhau thôi, thì ông muốn biến cái nhu thuật đó thành cái môn thể thao thì ông mới chế ra cái nhu đạo, tức là ông bỏ những cái đòn nguy hiểm trong nhu thuật.
Chỉ như vậy cái kia mới là độc hiểm đó.
Vâng,
cái kia mới hạ thủ chứ không phải là nhu đạo.
Vâng, nhu đạo chỉ là thể thao, cho nên anh coi mấy cái môn Olympic đó, nhu đạo nó giống như là thể thao thôi, chỉ là chứ còn thực sự thì đương nhiên nhu đạo mà anh quật ai đó mà trên mặt đó thì cũng anh hướng cái đòn mà cho người ta gãy cổ thì người ta cũng chết thôi, nhưng mà cái đòn nhu đạo nó nhẹ hơn, nó hơn cái bên trong trên nhu thuật.
Bây giờ Bùi Hữu Liêm già rồi, tôi hỏi anh bây giờ tán bé sụm luôn sao, thành ra chưa thấy mới sơ sơ không đã nứt xương rồi, mình đang như vậy chắc là không nên học mấy cái đó nữa rồi.
Không, cái đó thì tuổi như anh á, Nguyên Hoàng nghĩ nên học những môn như là Kama Sutra hoặc là cái gì đó đó của Ấn Độ đó. Cái sách gì đó, đó thì cái đó nó hợp hơn, chứ còn mà bây giờ mà học nhu đạo chịu không nổi anh. Vâng, bây giờ cũng mới nói với chuyện với anh mới chút xíu mà cũng đã hết giờ rồi thưa anh. Vâng, thôi xin mời anh.
Thì cảm ơn giả viên Nguyên Hoàng. Thì những cái đề tài mình lần tự nhiên trong cái cuộc đời sống các thứ khác thì nó tạo thành linh động, thì hy vọng quý khán giả cũng sẽ thích cái chương trình đó. Thì mà đó thì có nhiều chương trình tính nói bữa nay lắm, nhưng mà cái chuyện, những chuyện hiện thực xảy ra, thành ra mình nói thôi để nói những cái chuyện này thì ai cũng có thể sẽ bị những cái đó, thành ra ráng mà ấy, nhất là chơi mấy thể thao thì phải tập trước, phải tập mà múa mấy tay chân cho nó dẻo người trước khi chơi cái trò chơi, thì hy vọng là nó sẽ đỡ hơn.
Không, cái quan trọng chơi thể thao gì đó là anh phải tức là đừng có đam mê quá anh. Tức là khi anh chơi, anh tức là nhiều khi hứng thú quá mình quên cái chuyện an toàn. Thành ra dù anh chơi tennis hay gì nữa mà anh lúc đó anh hăng say, anh ham đánh trái banh quá, anh ham thắng hoặc là thì nó dễ tai nạn. Như cái môn nhu đạo thôi anh, nó tên là nhu nhưng mà cái chấn thương trong võ thuật là nhu đạo có nhiều nhất. Lý do là vì khi mà nhu đạo người hai bên mà đấu với nhau, họ hăng máu đó, họ muốn thắng bên kia đó, thành ra là họ dễ bị chấn thương, là do như vậy. Vâng, chứ còn nếu mà mình ý thức được rằng cái an toàn là trên hết thì mình chơi cái môn gì nó cũng an toàn hết.
hợp lý.
Vâng, bây giờ Nguyên Hoàng rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và mời anh Bùi Hữu Liêm gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, và Bùi Hữu Liêm xin chào quý thính giả, chúc một ngày lâu bên đây mọi chuyện đều tốt đẹp. Ngày mai đó thì không, ngày mai khỏi cần đi làm nữa, ngày mai là ngày vinh quang, lao động là vinh quang. Rồi chúc Nhã Quyên với Nguyên Hoàng cũng có những cái ngày lễ ngày mai được tốt đẹp.
Vâng, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.